Xin thưa loài thú, cũng có giống như loài ngạ quỷ, loài thú vật sau khi trả hết nghiệp cũ, sau khi bỏ báo thân thú vật, thân trung ấm do tích phước nghiệp đời trước còn dư lại được sanh lên cõi trời. Và có những con thú như loài chó, loài bò trong thời gian trả nghiệp làm thú, được duyên lành ở chùa nghe kinh, chiêm ngưỡng hình tượng Phật, cho nên sau khi xả bó thân, loài thú được sanh làm loài người để hưởng phước. Quý vị thấy không, trong kinh thì đọc có cái chuyện rất cười lắm. Thời Phật, cái Phật đang ngồi trong tịnh xá, thì có cái chú đó, chú đi chăn bò về, chú đói quá, chú chạy vô, thì lúc đó Phật mới sai A Nan, còn cơm nguội không, cho cái ông chăn bò này ông một bát cơm. Thì ông lấy cái bát cơm ông ăn, thì con bò nó ngồi đó cột đó, thì nó ngồi đó, nó nhìn Phật thôi, nó nhìn vô, nó thấy Phật mà nó ngắm Phật vậy thôi. Mà sau ngày hôm sau nó ra ngoài thì nó bị trời đánh chết, trời xét đánh chết, thì nó được sanh lên cõi trời. Thì tối hôm đó con bò đó bay xuống để lãnh lễ Phật trong một cái hình tướng là một vị thiên tử. Thì ngài A Nan nói, cái ông này ổng tu cái gì mà ổng được hào quang đẹp, Phật nói không có gì hết á. Hai ngày nay qua nói là có con bò đi với một cái ông giữ bò vô mà ông lấy cơm cho ăn đó, ổng đâu có tu gì. Con bò có phải nó ăn cỏ không quý vị? Nó suốt ngày nó ăn chay và nó chuyên môn trả nợ cũ, đồng thời nó lại nó nhìn Phật, nó chiêm ngưỡng và nó tự nhiên nó ái mộ cái tướng Phật, mà nó cứ sám hối, nó nhìn Phật và nó sám hối thôi. Do cái phước nhìn tượng Phật mà nó cũng được, sau khi ngày hôm sau nó ra nó trả một cái nghiệp là bị xét đánh và banh thay nó, thì cái phần thần thức nó lên cõi trời, chỉ hình chiêm ngưỡng dung nhan Phật mà được lên cõi trời. Còn chúng ta chiêm ngưỡng dung nhan Phật chúng ta không được lên cõi trời, vì sao? Vì chúng ta còn nhiều cái nghiệp lắm. Con chó bảo đảm nó dễ lên làm cõi người lắm, ví dụ thầy nói không, mà con người chúng ta dễ đò xuống loài chó. Tại vì con chó, quý vị nuôi thử 4 con chó trong một nhà, con chó nào quý vị cũng thương hết á. Quý vị có thể là quý vị thích con chó đen, quý vị cho ăn đồ ăn ngon, con chó cò quý vị cho ăn đồ ăn dở, nhưng mà hai con chó đó nó chả có cầm len, nó chả có thị phi, nó xấu quý vị, thành ra quý vị thương lắm. Nhưng mà quý vị nuôi 3 con người bảo lãnh từ Việt Nam qua, mà quý vị mua cho 3 chiếc xe khác nhau là khổ ải giảng trùng ba, và quý vị phải kêu cảnh sát đuổi ra. Vì sao? Vì con chó nó không có miệng mà con người có cái miệng, có phải không quý vị? Rõ ràng lắm. Tại vì bởi vậy chúng ta thấy là ở đây Phật tử dễ thương con chó, dễ thương con rùa, dễ thương con cá, vì chúng ta cứ bắt, nghĩa là bỏ tiền ra mua mà cầu cho nó được làm thân người. Chúng con là những Phật tử chùa tầm nguyên, chúng con bỏ tịnh tài ra phóng sanh những chim cá rùa này, nhất là diệu đế diệu rùa, để đời sau nó sẽ gặp gỡ con để mà con độ cho nó tu hành. Nhưng mà khi mà nó chung một chùa rồi thì bắt đầu sao, là nói hành nói tội thuộc cùi chỏ, phải không? Vì cái miệng nó có cái miệng, còn con rùa con cá nó không có cái miệng. Rồi tức là loài quỷ dẫn lên được chư thiên, loài thú vật dẫn lên trời được. Như vậy các loài chúng sanh trong địa ngục sau khi trả hết nghiệp có được lên trời không?
Được.
Phật là một cái gì? Nam mô Ban Sơ A Tỳ Ngục Tốt Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy kể rồi đó, Phật cũng từ cõi trời mà được lên là do ở địa ngục phát một cái tâm thiện. Xin thưa là có trong kinh Phật có dạy, khi một chúng sanh ở trong địa ngục, khi trả nghiệp xong do dư báo đời trước, lúc tấp sẽ sanh lên trời, thì đang lúc bị quỷ tốt đánh, bị chết ngay không còn sống lại. Ở trong địa ngục á, là họ sống trong cái cảnh giới dài, rất là dài, giống như quý vị nằm mộng mà thấy cứ bị ma rượt hoài, mà khi nào quý vị có ai đánh thức quý vị mới hết sợ ma, có không? Thì như vậy khi đó một cái loài chúng sanh ở địa ngục mà sắp hết quả, cái quả mà trả địa ngục, thì họ lúc đó bị quỷ sứ, họ nằm trên bao, họ thấy quỷ sứ trăm một cái họ chết liền, chứ họ không còn chết đi sống lại nữa. Còn mình ở đó, mình khi mình nằm chiêm bao, có khi thầy nằm chiêm bao thầy nhớ lại hồi đó những cái cảnh hồi đó thầy ở lên phi trường Cù Hanh, mà lúc Việt Cộng nó pháo kích vô đó, là mình thấy người ta chạy ra phi đảo lung tung lang tang như vậy đó, nhưng mà mình thấy nó dân người ta chết tùm lum, mà mình cứ ngồi mình sợ, là cái nhật mộng mình nó y như vậy. Nhưng mà khi cái người này mà bỏ hết cái nghiệp địa ngục rồi, trả hết cái nợ địa ngục rồi, thì họ thấy tên ngu đầu mã diện là đâm một cái là họ chết chứ không có tái sinh nữa, chết ngay và không còn sống lại. Bây giờ tự thấy chư thiên múa hát cười vui, họ liền được thọ sanh về cõi chư thiên. Như vậy khi một chúng sanh ở cõi người, sau khi chết, khi còn sống có nghe pháp đọc kinh điển rõ hào quang chư Phật, là màu vàng sáng rực rỡ, hào quang của chư Phật sáng hơn hào quang chư thiên, sáng hơn hào quang quỷ thần, vì hào quang của chư Phật quá rực rỡ. Do đó khi chúng ta ở trạng thái trung ấm, chúng ta không thích hào quang của chư Phật. Một con người sau khi chết, khi còn sống, có nghe pháp đọc kinh hiểu rõ hào quang chư Phật là màu vàng sáng rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, tại sao không nương theo ánh hào quang của Phật mà giảng sanh, lại đi theo các ánh hào quang khác của lục đạo luân hồi mà thọ sanh để chịu khổ? Hào quang cõi trời thì sáng yếu, hào quang cõi người nó thì vàng mà yếu nữa, hào quang của Atula thì đục, hào quang của loài ngạ quỷ thì đen, hào quang của địa ngục thì đâu tối sẫm. Tại sao mình không theo cái hào quang mình biết rồi mà tại sao mình không theo hào quang của Phật A Di Đà mà lại theo hào quang của lục đạo luân hồi để chịu luân hồi sanh tử? Bây giờ thấy không? Phải đặt câu hỏi chứ. Khi mạng chung và thần hồn ở trạng thái thân trung ấm, trong lòng sầu khổ lo âu không nơi nương tựa, tức là khi quý vị vừa bỏ cái thân này, trong lòng quý vị sầu khổ không nơi nương tựa, ở cái trạng thái trung ấm chúng ta rất là bỡ ngỡ, vì chúng ta mất hết tất cả những người thân, chúng ta muốn nói với người thân thì người thân không nghe được, mà chúng ta nghe được tất cả những gì người thân nói. Cái đó là rất nhiều sách vở Tây Phương đều có nói lại, phải không? Người sau khi chết đều thấy được tất cả người thân làm cái gì, mà người thân lại không thấy được mình, người đã chết. Cái khổ là cái đó. Khi mạng chung và thần hồn ở trạng thái thân trung ấm, trong lòng sầu khổ lo âu không nơi nương tựa, thì ngay lúc đó có sáu luồng ánh sáng của sáu loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula đều phóng đến, và thân trung ấm đều thấy được sáu luồng hào quang của trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Tùy theo nghiệp lực và nhân quả của chúng sanh đó đã gieo khi còn sống ở cõi người, nếu người đó khi còn sống tạo nghiệp thập thiện thì sẽ thấy hào quang của sáu cõi trời dục giới màu sáng trắng chiếu soi rực rỡ hơn các ánh hào quang của năm loài còn lại. Nếu quý vị là cái gì? Quý vị tu thập thiện thì quý vị sau khi chết ở trạng thái trung ấm thần, quý vị sẽ thấy hào quang của các cõi trời sáng rực, mà hào quang của Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nó luôn. Cái điểm này cần để ý. Và cái chúng sanh đó nương theo cái hào quang sáng nhất của chư thiên mà bay đi thọ sanh vào các cõi trời của chư thiên. Nếu người đó khi còn sống giữ tròn ngũ giới của Phật thì sẽ thấy ánh sáng của loài người chiếu soi mạnh hơn các cõi khác. Nếu mình tu ngũ giới thì sau khi chết mình được trở lại làm người thì cái ánh sáng của loài người sẽ chiếu mình mạnh hơn là loài trời và các loài khác. Ánh sáng của loài người thì màu vàng nhạt, được xuất phát từ nơi cha mẹ đang làm chuyện dâm dục. Khi quý vị ở trạng thái thân trung ấm thì ánh sáng mà quý vị thấy được từ cái cõi âm mà nhìn ở cõi người là ánh sáng từ cái lửa dục của cha mẹ đang làm chuyện dâm dục mà chúng ta có nhân duyên. Nếu người đó khi còn sống giữ tròn năm giới của Phật thì sẽ thấy ánh sáng của loài người chiếu soi mạnh hơn các cõi khác. Ánh sáng của loài người thì màu vàng nhạt, được xuất phát từ nơi nào? Từ nơi cha mẹ đang làm chuyện dâm dục, và ngay khi đó thân trung ấm nào có đủ nhân duyên với cha mẹ đó thì sẽ theo ánh sáng màu vàng nhạt của cõi người mà nhập vào thai mẹ để tái sanh làm người. Chúng sanh nào khi còn sống ở cõi người có tu thập thiện nhưng thường hay nổi tâm giận hờn, sau khi chết thân trung ấm của họ sẽ thấy ánh sáng màu đỏ của loài Atula. Quý vị nhớ màu đỏ là của loài Atula. Và thầy nhắc một lần nữa, nóng ở hai vai, người chết còn nóng hai vai là Atula. Lâu nay thầy quên nói cái đó. Hai bụng là ngạ quỷ, ngực là người, trán là ma trán, dưới mắt là trời, ngay trên cái nhục kế trên đầu này, đỉnh đầu là cõi Phật. Nhưng mà thầy quên cái loại Atula, nhắc cho quý vị, Atula là ở vai. Vai trái là về làm Atula nữ, vai phải là Atula nam. Liền theo nghiệp sanh chiêu cảm mà họ sanh về cõi Atula. Chúng sanh nào khi còn sống ở loài người tạo nghiệp bỏn sẻn, tức là người nào mà khi còn sống mà ích kỷ bỏn sẻn, tham lam, sau khi chết thân trung ấm của họ do ác nghiệp chiêu cảm, cho nên không thích ánh sáng của loài trời, loài người, loài Atula, mà lại thích ánh sáng của loài ngạ quỷ màu xám như là tro mà tro củi đó. Quý vị nhớ dùm để mai mốt đó là mình mà đi thấy ánh sáng nó đừng có theo. Và theo ánh sáng xám như tro để thọ sanh làm loài quỷ đói. Chúng sanh nào khi còn sống tạo nghiệp giết hại thú vật để ăn thịt nuốt sống chúng sanh, sau khi chết không thích ánh sáng của các loài khác, chỉ thích ánh sáng của loài vàng xanh màu đen. Vàng xanh, vàng là đi ngang, xanh là chúng sanh mà đi ngang. Chúng ta là đi thẳng, loài người loài trời là đi thẳng, loài thú thì đi ngang. Danh từ chữ Phật nhà Phật gọi là vàng xanh. Lúc đó người nào mà có cái nhiên đọ về loài thú thì chỉ thích ánh sáng của loài màu, cái loài thú, loài vàng xanh màu đen, mà đen nhạt, đen không phải đen đậm mà đen nhạt. Thân trung ấm bay theo ánh sáng màu đen nhạt này, vì do nghiệp sát chiêu cảm phải luân hồi đền mạng. Nếu lúc sống người này giết heo, sẽ theo ánh sáng của loài heo mà nhập thai làm heo. Nếu lúc sống người này giết chó, sẽ theo ánh sáng của loài chó mà nhập thai làm chó để trả nợ cũ. Chúng sanh nào khi sống tạo đủ thập ác, thì sau khi chết thân trung ấm của họ sẽ thích ánh sáng màu u ám của cõi địa ngục, và theo ánh sáng đó bay vào địa ngục để thọ sanh trả ác nghiệp mà mình đã gieo khi còn sống. Sẽ có một số quý vị Phật tử đặt nghi vấn như sau: hào quang của các cõi Phật ở mười phương đều phóng ra các đạo hào quang rực rỡ để cứu độ chúng sanh, như ở phương Đông thì có Phật nào? Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Ở phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương Thượng, phương Hạ đều có rất nhiều hào quang của vô lượng chư Phật phóng quang, mà điển hình nhất là hào quang của Đức Phật A Di Đà luôn luôn phóng quang chiếu sáng khắp cả mười phương. Tại sao thân trung ấm không theo hào quang của chư Phật mà lại theo hào quang của lục đạo luân hồi? Vị nào trả lời được? Bình Hạnh. Nghiệp lực chiêu cảm. Tôi xin giải thích cho rõ để quý vị hiểu rõ hơn. Sở dĩ thân trung ấm không thích hào quang của chư Phật vì những lý do sau đây. Thứ nhất, nguyên nhân thứ nhất, trong kinh có nói hào quang của chư Phật rực rỡ và chiếu sáng, xen kẽ lẫn nhau. Thí dụ như, có cõi Phật phóng hào quang sắc xanh biếc chói lọ, lại có cõi Phật phóng hào quang ánh quang minh màu sắc trắng trong thanh tịnh. Có cõi Phật hào quang ánh quang minh sắc đỏ chiếu sáng rực rỡ như ánh mặt trời mới mọc. Như thế có vô lượng hào quang ở vô lượng cõi Phật chiếu soi, xen kẽ lẫn nhau, nhưng vì do nghiệp lực chiêu cảm như chú Minh Hạnh đã nói, cho nên khiến cho thân trung ấm sợ hãi những hào quang chiếu sáng mạnh liệt của chư Phật soi đến, mà chỉ ưa thích những loại hào quang yếu ớt của lục đạo luân hồi. Vì nguyên nhân này, chư Phật lúc nào cũng từ bi phóng quang cứu độ chúng sanh khi ở trạng thái thân trung ấm, nhưng chúng sanh lại không thích hào quang của chư Phật để chạy theo hào quang của lục đạo luân hồi mà chịu vô lượng khổ não. Nghe đến đây sẽ có nhiều vị không tin những điều tôi vừa nói và sẽ thầm nghĩ trong lòng, sau khi chết tôi sẽ không ngu dại gì mà chạy theo hào quang yếu ớt của lục đạo luân hồi, phải không? Minh Hạnh nói con không có dại gì đâu, con sẽ lựa hào quang Phật con vô, mà tôi sẽ chạy theo hào quang chói sáng của Đức Phật A Di Đà. Nếu quý vị nghĩ như vậy thì rất tốt, nhưng làm được hay không là một chuyện khác. Tại sao? Tôi cho thí dụ, chúng ta còn sống ở cõi người được lục căn đầy đủ, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý không bị hư cái nào, được quy y theo Phật, được nghe pháp của Phật, được thọ giới cấm của Phật, và ai cũng biết đi chùa tụng kinh niệm Phật ngồi thiền để điều Phật sáu căn cho thanh tịnh tạo ra vô lượng công đức, và ai cũng biết đi cờ bạc rượu chè trai gái nói dốc nói chuyện thị phi là tạo tội, vậy mà số lượng Phật tử vào chùa tụng kinh niệm Phật ngồi thiền nhiều hay là số lượng Phật tử vào chùa tạo tội nhiều? Xin quý vị trả lời đi. Hả? Mình biết rõ hết á, nhưng mà mình vẫn thích, nghĩa là tạo tội. Nguyên nhân thứ hai làm cho thân trung ấm không được thọ sanh về cõi Phật là lúc người bệnh sắp chết có vô lượng loài quỷ thần ở trong áp đạo. Trong kinh Địa Tạng có nói rõ, các loài quỷ thần dùng thần thông biến hóa ra cha mẹ, vợ con, thân quyến để dẫn dắt thân trung ấm của người chết đọa vào áp đạo. Trong kinh Địa Tạng có nói không? Cái đó là rất là nguy hiểm. Tự nhiên quý vị sắp chết, mà thấy ba má hiện về là thấy nguyên rồi đó. Dạ. Nguyên nhân thứ ba là người Phật tử tu tịnh độ lúc còn sống không được hướng dẫn cõi trời, tuy có phước báo nhưng còn bị luân hồi, cho nên sau khi chết thân trung ấm nhìn thấy tiên đồng ngọc nữ đến rước liền theo về trời mà không thích theo Phật. Thấy không? Nguyên nhân thứ tư, người này lúc sống tuy có niệm Phật cầu vãng sanh nhưng thường hay khởi tâm được thấy Phật A Di Đà phóng quang nhiều vậy, nghĩa là trong ngày trong đêm cho Phật phóng quang, và bị thiên ma ba tầng giả làm Phật đem hoa sen đến rước, nếu không có chánh niệm mà khởi tà niệm liền theo thiên ma mà về cõi trời, tha quá tự tại làm quyến thuộc của thiên ma. Có phải không? Thiên ma làm giả Phật được không? Trời ơi, tổ U Ba Cúc Đa là một A-la-hán mà nó giả cho còn quỳ lại còn cỡ như thầy trò chúng ta là hiện ra cái mê tích liệt chứ, phải không? Thiên ma nó biết trước mình đi không? Biết trước là sao không biết?
Thầy không kẹt cái chữ đó, thầy sử dụng trường hợp như vậy. Bây giờ sử dụng trường hợp như vậy, bây giờ tôi tịnh độ. Sử dụng trường hợp tôi tịnh độ thì nói lúc cái ngày mình giảng sanh đó thì mình nguyện là coi như Đức Phật A Di Đà với là Thánh Linh Thượng trước mình. Thì rồi lúc đó Ma Ba Từng nó cũng là Phật giả Phật A Di Đà Thánh chúng lúc đó. Cái rồi làm sao mình có thể phân biệt con đăng cái đó không biết làm sao, thầy giải cho
mình. Cái đó là cái chỗ nhất tâm bất loạn, hiểu chưa? Dứt tâm bất loạn, lúc đó gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Cái chỗ mà nhất tâm bất loạn này là gì? Lúc đó không có cầu, không cầu mà chỉ nhất tâm nhất loạn. Vì nếu mình giảng sanh là trước sau gì Phật cũng rước. Cô hiểu thầy nói không? Tại vì cô còn trong, tại vì cô còn loạn lúc đó cô thấy. Cô cứ âm thầm, tại vì cô nên nhớ cô vẫn cái cô niệm Phật cởi cột vô. Cô không có thể, đừng có, dù là không có dính vào cái tượng đó, mình cũng không có thể nghi, tại vì cô mà sợ cái người đó là ma thì cô lại không theo Phật sao? Cô hiểu thầy nói không?
Nhưng mà mình cũng không, ví dụ trường hợp mình không có cầu Phật gì trên, nhưng mà cái lúc đó hiện ra rồi mình phải đi theo Phật chứ, mình đâu có biết
Phật đâu. Cứ niệm Phật. Cô cứ niệm Phật. Niệm Phật cho tới nào, khi nào củi hết lửa tắt. Nhớ củi hết là lửa tắt. Trong khi mình củi còn mà đi là đi theo ma đó. Cách đây hai hôm có một cái bà kia, bà gọi tôi, bà nói thế này: thầy ơi, thầy chỉ dùm cho con, bà bạn con bà niệm Phật mà bà thấy Phật phóng hào quang mà con niệm 20 năm không thấy. Tôi nói cô muốn về cõi trời tha quá tự tại rồi đó. Tại vì khởi niệm mong cầu. Cô biết cô mà không khởi niệm mong cầu thì ma dương nó không có hiện. Cô nhớ gì do hiện? Cô nói niệm cho tới cái hơi thở cuối cùng. Cái chỗ này thầy mở hoặc một chút để nhắc nhở quý vị. Bây giờ thầy nói, bây giờ trong cái ban mà niệm Phật để mà giảng sanh, niệm Phật nấu bánh tét của thầy đó, niệm mà 24 tiếng nó gồm có, bữa nay có chú Trường phải không? Rồi có luôn Minh Hạnh, còn Minh Quang bây giờ bệnh không có đây, mấy vị đó. Thì khi mà trợ niệm cho một người lâm chung nên niệm 4 tiếng và hai niệm 6 tiếng. Rồi, niệm lẹ hay niệm chậm?
Con nghĩ ban đầu thì chậm, khi mà còn mà người lâm chung mà còn niệm á, mình niệm chậm. Mà khi vừa tắt hay thở á, là mình dập cho lẹ.
Cái điểm này cần để ý dùm cho thầy. Cái người nè, lắng nghe nè. Cái người già cỡ như cụ Diệu Trung thôi, chứ là còn chữ lộn mạnh lắm đó.
Nếu mà ngày thường con niệm Nam Mô A Di Đà Phật á, thì lúc con chết phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Còn nếu mà con thằng A Di Đà Phật thì lúc đó phải niệm A Di Đà Phật. Chứ con thưa cái lời của con, cái niệm của con hàng ngày đó mà.
Cái người ta thích cái gì mình chiều cái đó. Minh Quang, Minh Hạnh, Trường, Minh Triết, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nô rớt rồi. Nhưng mà bữa đó có hai cái người ở dưới kia, gồm có ở Sacramento, hỏi nó: trời, thầy con sắp được giảng sanh, thì mình mừng quá. Ủa, cô lên nghe nó không? Con nghe mấy người đến niệm mà con đứng tim, con sắp được giảng sanh. Thầy làm ơn nha, thầy không nói mấy cái ban hộ niệm thầy, mai mốt mà con mà có lên đây á, cái ban hộ niệm thầy mà trợ niệm á là con chết không kịp trói đó. Tại vì con còn khỏe mạnh đây mà con theo một chút là tim cái bùm cái bùm cái bùm vậy. Hả? Như vậy tôi nói cho nghe, người nào thích niệm nhanh thì niệm nhanh, nhưng mà thầy bảo đảm tới hồi Minh Hạnh lâm chung, Minh Hạnh không niệm được như vậy. Tại bây giờ Minh Hạnh bây giờ là cái xe mới có 10.000 mai, tới hồi đó cái xe là over mai rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi nói cho quý vị nghe là niệm theo người ta làm ơn cho tôi. Tôi mới bị mắng vốn á là nghe một nhóm nghe cái băng tôi đưa cái dĩa của Minh Quang đó, người ta đi hộ niệm mà coi như là có hai cái bạn đi hộ niệm xỉu tại chỗ luôn. Bữa trước thầy qua thầy cho cái băng của Minh Quang đó, gọi ra mắng vốn thầy. Tôi nói ủa tôi tại sao tôi đưa lộn, tôi đưa cái niệm Phật chẳng không thầy đưa nhiệm gì cái băng gì mà ấy gì đâu Phật, ấy gì đâu Phật, ấy gì đâu Phật, làm cho hai cái bà đứng hộ niệm bà xỉu trước khi cái người lâm chung.
Khi mà người còn lâm chung á là mình niệm rất là chậm.
Con bây giờ con không thể đem cái xe 20.000 mai mà so với tâm nhà thầy nói cho nghe. Niệm là coi người đó thích cái gì. 6 tiếng thì niệm nhẹ nhàng. Người đó hơi thở chậm thì niệm chậm. Người đó thích mà bảo đảm tới hồi đó đó. Quý vị niệm nhanh họ niệm theo không kịp họ loạn làm sao? Hả? Người ta cái hơi họ lên cái là Nam, mình phải đi Nam. A, mình phải đi A. Niệm theo họ. Chứ mình mà mình lái như vậy là họ đi vào địa ngục ngay. Nhưng mà sau khi họ đứt rồi thì con niệm hết ra không sao hết. Lúc đó có cần con chết cũng sao hết á. Tại vì thầy không có đền mạng. Cái đó là cái căn bản đó. Tại vì cái cô đó, bữa cô nói đó, cô tu sĩ đó, cô trời ơi, con nằm đó mà con chỉ niệm theo mà cái tiêu cờ bích, cờ bích, cờ bích, cờ bích. Con cao máu quá, con phải chạy xuống lấy 2 viên thuốc cao máu uống vô. Trời ơi, lên con thấy 4 cái microphone. Minh Quang 1 cái microphone. Minh Hạnh 1 cái microphone. Chú Trường 1 cái microphone. Hả? Trời ơi, 4 cái mà nó niệm mà. 2 giờ sáng, với con chạy xuống thì bánh tét xôi, mà xôi không bằng ở trên này nó niệm Phật. Cổ ngắn câu. Thầy ơi thầy, mình tưởng được viết cái gì, con viết giùm mấy chữ. Mai mốt thầy có hộ niệm, đừng đưa cái ba hộ niệm này đó cho con. Tôi nói tại sao con sẽ chết sớm trước khi thấy Phật A Di Đà. Thật đó thầy nói thật đó, cái đó khi mà người ta thở hơi lên đó, mình phải niệm theo cái hơi thở người ta.
A Di Đà Phật, bạch thầy
con
nghĩ niệm mà A Di Đà Phật A Di Phật mà lẽ như vậy là khi mà mới vừa bắt đầu thở cái khóa niệm đó, mình niệm cái đó để cho cái vọng niệm mình nó đừng có dậy lên á, thì khi mình niệm xong rồi phục hồi đàng hoàng thì mình niệm chậm lại, hồi mới á mình niệm nhanh để cho vọng niệm nó không.
Nó tùy căn cơ con. Bởi vậy không có thể nào mà ai mà giống nhau hết, là cơ thể từng người khác nhau. Cái group này là ra chạy thích chạy coi như là fast lane, có cái group này thích slow lane, phải không? Mà cái group fast lane này thì nó có tiền nó trả tiết kiệm thì chạy nó, còn mình slow lane mình cứ đi slow lane. Dạ, xe của cô là xe nghĩa là đời, nghĩa là 1.000, xe tôi là mốt đầu rồi mà tôi chạy sao từ đó tôi chạy sao kịp. Xe tôi là 250.000 mai rồi, thành ra mình liệu cái sức. Dạ, tôi thì đi đơn bộ phá tu chỗ nào tôi cũng mở cái niệm Nam Mô Di Phật nhẹ nhàng, và tôi cho 4 chữ mà cái kiểu thầy hôm trước là vừa nhất, là người ta ngồi đông mà tôi đưa cái băng của Minh Quang chứ mà Diệu Hương niệm ra là chút họ bỏ chạy ra hết, còn là 10 người à, là cái 10 người đó là đi phát lên đó. Dạ, phát lên. Nhưng mà thầy nói đó là kinh nghiệm, cỡ như mà cụ gì đó mà mẹ của Diệu Như đó mà con niệm kiểu đó là cụ đã sanh sớm. Thầy nói con là có những người ma dương nước mình, cái hơi thở mình chưa đi mình không đi. Con nhớ tại vì khi trong kinh mà Lăng Nghiêm Phật có nói mà ngài Thế Chí, phải không? Chúng con nhớ lại vô lượng kiếp về trước, có vị Phật ra đời, ngài nói Phật là như mẹ nhớ con. Mà con nhớ mẹ thì hai mẹ con này chắc chắn gặp nhau. Mà mẹ có thương con mà con nó cứ thích ra riêng, nó muốn nhà nó ở thì đời đời hai mẹ con không bao giờ gặp nhau. Quan trọng là chúng ta lúc nào cũng nghĩ tới Phật và không có hấp rút, thấy được cái giỏi đi liền. Mà khi nào hết cái củi hết thì lửa tắt, nhang hết thì hết khói à. Chứ mà còn nhang mà giọt đi tức là đi sai đó. Người nào mà còn khỏe mạnh mà thấy Phật A-di-đà là có vấn đề. Phật A-di-đà chỉ đến khi mà cái phút lâm chung thôi. Còn những cái vị tổ mà niệm Phật mà đất vàng đó là do cái phước báo của họ quá nhiều rồi, không có nói được. Nguyên nhân thứ 5, người chết này khi lúc còn sống tạo được nhiều tài sản để lại cho con cháu, lúc lâm chung ở trạng thái thân trung ấm, tâm tham chưa dứt. Nhớ nha, cái nguyên nhân thứ 5 này rất là quan trọng mà trở ngại cho quý vị đây. Người chết này khi lúc còn sống tạo được nhiều tài sản để lại cho con cháu, lúc lâm chung ở trạng thái thân trung ấm, tâm tham chưa dứt. Mặc dù thường ngày có tụng kinh niệm Phật, do tâm tham tài sản chưa có dứt, phải không? Cho nên lưu luyến tài sản, lưu luyến con cháu mà không được vãng sanh. Bây giờ quý vị có muốn biết khi một người mới chết ở trạng thái thân trung ấm, nếu họ không được vãng sanh về cõi Phật mà lại tái sanh trở lại làm người, thì lúc đó thân trung ấm của họ sẽ nhìn thấy những gì? Tức là nãy giờ thầy nói những cái cõi khác, mà bây giờ người của chúng ta, loài người chúng ta mà chết không được về cõi trời, cõi Phật mà trở lại cõi người, chúng ta sẽ thấy những cái gì? Đối với thầy, một người chết mà không được về cõi Phật, mà không được về cõi trời mà về cõi người, thầy thấy có phước hơn. Vì lên cõi trời, giả sử như quý vị lên cõi trời tha hóa tự tại, sống lâu hơn tuổi thọ của Đức Phật Di Lặc, phải không? Thì như vậy Phật Di Lặc có xuống mình cũng không biết. Mà trong khi chúng ta ở cõi người thọ mạng ngắn ngủi, 100 năm trên đó có 1-2 ngày, có phải không? Chúng ta đều có cái gen để mà giảng sanh nhiều lần. Mà quan trọng là chúng ta phải phát nguyện là đừng có mất được cái pháp môn tịnh độ này. Nào, thì như vậy mời quý vị theo dõi, một người không được giảng sanh, không được lên trời mà trở lại làm người, thì họ sẽ thấy những cái gì? Có nhiều trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu người mới chết này được tái sanh trở lại cõi Nam Diêm Phù Đề, hay là quả địa cầu của chúng ta đang sống để làm thân con người, thì trong kinh Phật có dạy, trước tiên họ nhìn thấy ngọn núi rất cao từ trên không rơi xuống muốn đè trên thân trung ấm của họ. Lúc đó thân trung ấm đang bay thì nó thấy một cái ngọn núi thiệt cao từ trên trời đè xuống, thì thân trung ấm quảng hồn thấy cái hòn núi từ trên cao rơi xuống muốn đè lên thân của họ. Theo phản ứng tự nhiên lúc đó, họ đưa tay ra chống đỡ. Ngay khi đó họ lại thấy ngọn núi biến thành như một tấm niệm màu trắng, và chính thân trung ấm của họ ngồi lên tấm niệm trắng đó mà bay đi. Trong lúc tấm niệm trắng bay đi một khoảng thời gian ngắn, thì tấm niệm trắng đó lại biến thành từ màu trắng ra màu đỏ. Sau đó thân trung ấm lại thấy có ánh sáng màu vàng nhạt chiếu lên. Trong ánh sáng đó họ nhìn thấy có cặp nam nữ đang làm chuyện vợ chồng. Nếu thân trung ấm của người mới chết này sẽ làm thân nam, thì họ sẽ khởi tâm thương mẹ mà ghét cha. Còn nếu thân trung ấm của người mới chết này sẽ làm thân nữ, thì họ sẽ khởi tâm thương cha và ghét mẹ. Ngay lúc vừa khởi tâm ái nhiễm thương hay ghét, bấy giờ đột nhiên thân trung ấm bị mất thần thông, và theo nghiệp lực thần hồn của người chết này liền nhập bào thai, bắt đầu một cuộc đời mới từ trong bụng mẹ. Tức là khi quý vị muốn trở lại làm người, thì đầu tiên thân trung ấm thấy một ngọn núi nó đè xuống. Lúc quý vị vừa xuất ra, quý vị thấy cái hòn núi từ trên cao nó đè, đưa tay đỡ. Vừa đỡ một cái, ngọn núi nó biến thành ra một cái dải niệm màu trắng mềm mại, thì quý vị lại leo lên cái tấm niệm. Vừa leo lên thì tấm niệm biến thành màu đỏ, thì nó bay đi một đoạn thì nhìn xuống thấy ánh sáng màu vàng lợn, nhìn xuống thấy ánh sáng nó phát xuất ra từ một cặp nam nữ vợ chồng đang làm chuyện dâm dục. Nếu người đó sẽ làm thân trai thì ghét mẹ, thương mẹ mà ghét cha. Nếu làm con gái thì thương cha mà ghét mẹ. Vừa khởi tâm thương ghét thì nhập vào bào thai, thân trung ấm mất thần thông và bắt đầu cuộc sống mới. Do đó Lục Tổ Huệ Năng nói, thương ghét đừng nghĩ lòng, thương ghét còn để trong lòng là còn cái nhiên liệu để tái sanh vào cõi người, cõi trời và cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nào, bởi vậy khi đọc kinh Phật đến đoạn này, tôi mới thấm thía câu nói của Lục Tổ Huệ Năng, thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ là yên tâm. Còn mình còn tâm thương tâm ghét mà khởi một cái là cái điện mình phát ra là nó nhập vô, đó là cùng từ trường cha mẹ, là thành ra cái thân luân hồi. Nếu mà người nào mà thương ghét không còn trong lòng thì nằm duỗi chân ngủ vẫn còn được về cực lạc. Tại sao? Tại vì thương ghét còn để trong lòng thì còn nhiên liệu để nhập thai vào ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn ai tu hành đạt đến trình độ thương ghét không còn ở trong lòng thì không còn nhiên liệu để tái sanh vào ba cõi. Vậy người này sẽ ở cõi nào? Xin thưa là cõi vô sanh. Mà cõi vô sanh thì làm gì có hữu tử? Hả, có sanh là có tử. Hả, chúng ta có hợp là có tàn. Hả, có thương là có ghét. Quý vị để ý cặp vợ chồng nào mà thương dữ dội lắm là sao? Tới hồi ly dị là sao? Là ghét dễ sợ luôn, phải không? Ừ, vậy. Mà không sanh là không tử là đạt tới gì? Cảnh giới niết bàn. Chư Phật ba đời cũng đều do thương ghét không đứng, không có trong lòng, cho nên đạt được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy. Như vậy có phải chỉ có quả địa cầu của chúng ta đang ở mà danh từ chuyên môn của Kinh Phật gọi là Nam Diêm Phù Đề hay là Nam Thiềm Bộ Châu mới có loài người, còn ba châu còn lại hay là ba quả địa cầu còn lại trong hệ thống tiểu thế giới của Kinh Phật là không có loài người? Xin thưa cùng quý vị, ba châu còn lại hay là ba quả địa cầu còn lại kia đều có loài người đang cư ngụ. Bây giờ tôi xin khai triển đến phần thứ hai. Tức là trong Kinh Phật, cái quả địa cầu của chúng ta đang ở có danh từ chuyên môn là Nam Diêm Phù Đề, Nam Thiềm Bộ Châu, cho trên người ta nói là trăm năm trong cõi Diêm Phù, là nói tắt. Nam là chúng ta ở phía nam của núi Bắc, núi gì? Núi Tù Gì. Phía Bắc của chúng ta thì Bắc Cô Lô Châu, phía Đông là Đông Thắng Thần Châu, phía Tây là Tây Ngô Quá Châu. Ba quả địa cầu kia vẫn có loài người. Mời quý vị theo dõi, khi chúng ta không tái sanh trở lại cõi này, không tái lại trở với đất này, chúng ta không trở lại cái cõi địa cầu này, mà chúng ta qua các địa cầu bạn, thì chúng ta sẽ thấy những gì? Nếu thần hồn của người mới chết đó được tái sanh làm lại con người, nhưng không phải là làm người ở cõi Nam Diêm Phù Đề này hay quả địa cầu này, mà họ sẽ tái sanh làm loài người ở một quả địa cầu ở phía đông của núi Tu Di trong hệ thống Thái Dương Hệ của Kinh Phật, gọi là quả địa cầu ở phía đông của núi Tu Di này là Đông Thắng Thần Châu. Thì khi đó thân trung ấm của họ sẽ thấy bầu trời xung quanh của họ toàn là màu xanh, rồi trên bầu trời xanh đó có một tấm niệm màu xanh rơi xuống trên thân trung ấm của họ. Phản ứng tự nhiên, họ đưa tay ra đỡ tấm niệm màu xanh đó, rồi thân trung ấm lại thấy mình leo lên tấm niệm màu xanh đó bay đi lên cao, rồi từ trên cao nhìn xuống, thân trung ấm lại nhìn thấy một cái hồ rất đẹp, cảnh trí nên thơ. Có một bầy ngựa đang nhởn nhơ gặm cỏ dọc theo bờ hồ, và lại thấy ngựa đực làm chuyện dâm dục với ngựa cái. Nếu người này được làm thân nam thì sẽ khởi tâm ghét ngựa đực, còn nếu người này là thân gái sẽ khởi tâm ghét ngựa cái. Tâm thương ghét vừa khởi lên thì thân trung ấm mất thần thông, té nhào từ trên hư không xuống, và thần hồn người đó nhập thai mẹ để làm loài người ở quả đất có tên là Đông Thắng Thần Châu. Bây giờ tôi xin khai triển đến phần thứ ba, là người mới chết này nếu thần hồn của họ được tái sanh làm loài người ở quả đất có tên là Tây Ngu Quá Châu, thì thân trung ấm của người này thấy có một tấm niệm màu vàng đè lên thân hình của họ, rồi họ leo lên tấm niệm màu vàng mà bay đi lên cao, bay được một chút nhìn xuống đất họ thấy nhà cửa phía dưới toàn là màu vàng, lại thấy có một cái hồ nước. Xung quanh hồ nước đó có trâu gặm cỏ xanh, lại thấy có cặp trâu làm chuyện dâm dục. Nếu họ làm thân nam sẽ khởi tâm ghét trâu đực, còn nếu họ làm thân nữ sẽ khởi tâm ghét trâu cái. Thương ghét vừa khởi lên, thân trung ấm bị mất thần thông, và thần hồn của người đó nhập thai làm con người ở quả địa cầu có tên là Tây Ngu Quá Châu. Cái phần thứ tư, nếu một người ở quả địa cầu chúng ta, tức là cõi Nam Diêm Phù Đề theo danh từ nhà Phật, sau khi chết được tái sanh làm người ở cõi Bắc Cô Lô Châu, thì khi thần hồn của người đó ở trạng thái thân trung ấm, họ sẽ nhìn thấy một tấm niệm màu đỏ xanh đẹp mịn màng như nhung, trong lòng cảm thấy ưa thích tấm niệm đó, và thân trung ấm liền bay lên ngồi trên tấm niệm đó. Khi nhìn từ trên xuống, họ sẽ thấy dưới đất có một hồ sen màu xanh rất đẹp. Trong hồ sen đó lại có các loài chim như bạch nga, thiên nga, hồng nhạn, uyên ương đang bơi đùa trên mặt hồ. Lại thấy có cặp chim uyên ương làm chuyện dâm dục do nghiệp lực điên đảo chiêu cảm. Cho nên nếu người này làm thân nam sẽ ghét chim đực, thương chim cái. Còn nếu người này tái sanh vào cõi này làm người nữ sẽ ghét chim cái mà thương chim đực. Ngay lúc vừa khởi tâm thương ghét, thân trung ấm liền mất thần thông, và thần hồn của người chết đó nhập thai làm loài người ở quả địa cầu có tên là Bắc Cù Lô Châu. Cõi này nằm trong cái gì quý vị? Bát nạn. Người nào về đây là một trong tam đồ bát nạn. Tam đồ là địa ngục đồ, ngã quỷ đồ, súc sanh đồ. Bát nạn là cái gì? Sanh trước Phật, sanh sau Phật. Gì nữa? Đuôi mù câm điếc ngọng và Bát Cù Lô Châu. cõi đó sướng quá không có Phật. Khi sanh ra, cái đứa nhỏ không có được cha mẹ nuôi, mà nó đẻ ra người ta đẻ con, người ta không có thương như mình ở đây. Mà đẻ ra đó, đứa nhỏ chừng 3 ngày là nó biết đi. Nó đi xong người ta, người mẹ mới bế bỏ ngay ngã tư đường. Thì ở loài người đó, đó người ta đi qua là thấy đứa nhỏ dễ thương. Thì từ cái mồ hôi của cái loài người trên đó đó, loài mồ hôi của mình ở đây là muối và nước nó mặn. Trong khi mùi hôi của cái loài mà Bắc Cô Lâu Châu á, thì nó ngọt như là sữa vậy đó. Người ta lại ta rờ cho nó khóc. Đứa nhỏ ngồi khóc bên vệ đường. Thì thọt vô người ta nựng, ta đút ngón tay cho nó bú như là bú ngón tay đó. Nó bú thì tự nhiên cái chất mồ hôi từ trong tay người ta ra và nó 3 ngày sau nó lớn. Chỉ 3 ngày sau đứa bé này lớn bằng một đứa bé 16 tuổi ở cõi người chúng ta. Và nó đi theo đoàn. Con trai thì đi theo con trai, con gái đi theo con gái. Ở xứ đó nó không có quần áo như chúng ta ở đây. Mà cái xứ đó nó có những cái cây mà như mà chúng ta đọc kinh Địa Tạng đó. Ở đó các loại cây mà sinh ra nghĩa là y phục không phải là nó may ra. Nhưng mà có những cây tự nhiên nó ra những cái lụa. Cái lá cây nó như là cái lụa. Khi nào ta cần quần áo là xé cái lá cây quấn ra như là cái lụa y mặc vậy đó. Ở đó nó có sanh và tử. Sanh, tử, già mà nó không có bệnh. Cái cõi đó trái cây, hoa, quả, mọc tự nhiên. Sống đúng ngàn năm. Họ chết, họ sống ngày nào là đúng ngàn năm họ chết. Họ không có yểu tử như chúng ta. Ở đây chúng ta có người lên bàn thờ 100 tuổi, có người 70 tuổi, có người 10 tuổi, có không đủ loại. Nhưng mà cõi đó, ví dụ bây giờ chúng ta sanh vào ngày 1 tháng 1 năm 2000 thì đúng ngày 1 tháng 1 năm 3000 là nó lết ra cái chỗ mà kêu là nhà hoàng. Nhưng mà nhà hoàng nó không phải đi nhà hoàng giường vĩnh cửu không thấy dân đâu. Nhà hoàng nó là một cái rừng kêu là rừng Lâm Thi. Có phải chúng ta đọc kinh Di Lặc không? Loài người lúc đó sống tới 80.000 tuổi, con gái 500 tuổi mới có vợ chồng, có phải không? Và khi chết tự động đi đến cái rừng Lâm Thi và bỏ xác tại đó. Thì chết xong là loài chim lại nó ăn, chứ không có ai đốt rửa gì hết. À, cái loài đó họ sống với những cái cây, mà cây đó vì cái lá nó nhiều lắm, cái lá nó như lụa trong kinh nói vậy, thành ra mưa không có ướt. Cái gì tưởng tượng nguyên một cái cây mà lá nó ra như lá chuối, nhưng mà lá chuối nó là tàu chuối, còn đó lá nó ra như là lá ni lông vậy đó, thành ra cứ ở với họ sống. Họ đi, họ ăn, họ chơi, cây trái xung xê, thành xứ này là nằm trong cái Phật giảng. Phật sanh về đó nói họ nghe. Chúng ta mà không có bệnh, không có già, mà chúng ta chả phải đi làm mà có đồ ăn sẵn, chúng ta cứ ra cây, thích ăn cây ra hái cây tự động nó mọc, chúng ta chả có đi tù đâu, chúng ta chả có biêu. Ở đó nó không có, nó không có bảo, không có lục, không có quạnh tử, chả có bác sĩ, chả phải đi làm để đóng nê đi keo hay là trả insurance, do đó ở cõi đó giảng tù nó không có nghe. Họ chết rồi họ rớt xuống địa ngục. Tại vì họ sống không cha, không mẹ, không tôn, không ti. Tại sao chúng ta có tôn ti trật tự? Ở Việt Nam chúng ta trẻ nhờ cha, già nhờ con. Ở đây trẻ cha mẹ không hợp thì nhờ chính phủ, mà già không hợp thì nhờ chính phủ, phải không? Chúng ta thấy tại sao qua đây tình nghĩa nó lặng lẽo rồi. Vì ở Việt Nam mà không giàu của thì giàu con, có phải không? Tại vì mình đẻ hơi 5 đứa, 10 đứa, đứa này bất hiếu còn có đứa kia, phải không? Thành ra là chúng ta có cái hệ thống là lá lành đùm lá rách, coi như là thương yêu đùm bọc. Qua đây, mày không nuôi tao, tao có tiền già. Còn bây giờ, ông bà không đưa tôi báo gọi xã xô xô là nó đem tôi đi, nó có nhà cho tôi ở, phải không? Thành ra từ đó, lạc lẽo mà cõi Bắc Cô Lâu Châu nó còn lạc hơn nước chúng ta nhiều. Chúng ta mới lạc qua Hoa Kỳ mà chúng ta đã lạc lẽo rồi. Bởi xứ đó nó không có cái gì lạ, nó không có bệnh, nó không có đói, nhà cửa thì nó có sẵn, những cái cây nó là lâu đài hết. Cái hình dáng cây vọng vậy nó y như cái lâu đài, nó vô nó ở, rồi tới giờ nó cứ ăn, nó chơi, rồi nó cứ sống dục lạc, nó sống vợ chồng thoải mái, rồi nó cứ đẻ con mà không nuôi, chả bị cha xúc bọt thì cỡ cái gì đâu có sợ đâu, phải không? Đẻ ra dục, ở đây mà cỡ mà đẻ không có cha xúc bọt mà đẻ khỏi vô nuôi, chắc người nào nó cũng 50 đứa, ha. Ở xứ đó nó cứ vậy đó, thành ra Phật nói là bát nạn, chết có ham mà về đó. À, quý vị có muốn nghe hết không? Tôi thì hơn tiếng rưỡi rồi đó. À, mình giá hỏi trên mạng có muốn nghe hay là nghỉ? Nãy giờ con ngủ gục người ta rớt đại hết rồi. À, thầy thông lai thì đang bệnh hoạn mà thấy giảng thời này còn từng sau nữa là hết rồi, hết giảng rồi.
Là ở Bình Phước thầy cho 20 người vô rồi thầy thuyết pháp đưa lên mạng. Mọi người kia
nghe. Đó, tại giờ tôi nghĩ là 25 lần nghe. Nãy giờ tôi nghĩ là
nói mỗi chứng nhận chỉ 20 người lại. Rồi có người thì đề nghị tôi đó là ngồi trước cái máy computer nói mình, tôi nói tôi đâu có là người nói vậy được. Thành ra là đây là chúng ta còn một buổi giảng nữa, còn buổi giảng nữa là chấm dứt. Giảng nãy giờ là đúng ra là chúng ta giảng gần 2 tiếng rồi, từ 2 giờ rồi tới 4 giờ. Thường thường chương trình thầy có tiếng rưỡi, thôi đi cho hết cái này luôn nha. Thầy cũng mệt quá rồi mà kệ nó đi, bệnh từ cả tuần nay rồi nhưng mà cứ ráng. Vì thầy biết thầy sắp được long vacation. Khi nghe khai triển đến đây sẽ có nhiều vị thắc mắc, không biết thần hồn của chúng ta sau khi chết xuất ra khỏi thân tứ đại sẽ nhập vào thân trung ấm như thế nào, phải không? Tôi sẽ giảng cho quý vị nghe. Trong kinh Phật có dạy loài người sau khi thân tứ đại đất nước gió lửa bị chết, thần hồn của người mới chết đó ngay khi xuất ra khỏi thân tứ đại sẽ thấy mình đang ở di chuyển trong một cái hang động tối thui. Đột nhiên thấy có lá phướng dài rủ xuống và lá phướng đó có ánh sáng chiếu như ánh đèn thật sáng. Trong lúc đang di chuyển trong một hang động âm u đen tối, bây giờ lại thấy được ánh sáng từ lá phướng, thần thức của người mới chết liền đương theo ánh sáng của lá phướng mà bay đi. Ngay lúc đó thần thức người mới chết nhập vào thân trung ấm. Chỗ này thầy đem so sánh compare với những người mà ở thế kỷ này mà họ chết, của những cái mà hồ sơ mà họ ghi lại life after death đó, thì họ thấy sau khi chết họ đi qua một cái đường hầm tối đen và ở đầu đường hầm có ánh sáng, phải không? Và như vậy thì trong kinh Phật nói là khi nó cũng giống nhau, thầy compare lại thì thấy giống nhau. Trong kinh Phật có dạy loài người sau khi thân tứ đại đất nước gió lửa bị chết, thần hồn của người mới chết đó ngay khi xuất ra khỏi thân tứ đại sẽ thấy mình đang di chuyển trong một cái hang động tối thui. Đột nhiên thấy có lá phướng dài rủ xuống ở từ xa và lá phướng đó có ánh sáng chiếu như ánh đèn thật sáng. Trong lúc đang di chuyển trong một hang động âm u đen tối, bây giờ lại nhìn thấy ánh sáng từ cuối đường hầm là từ lá phướng. Thần thức của người mới chết liền nương theo ánh sáng của lá phướng mà bay đi. Ngay lúc đó thần thức người mới chết nhập vào thân trung ấm. Quý vị có muốn biết một con người tu hành thập thiện ở cõi Nam Diêm Phù Đề mà không được vãng sanh về tịnh độ, sau khi chết họ sẽ được sanh lên các cõi trời thì họ sẽ nhìn thấy những gì? Trước tiên họ nhìn thấy một tấm niệm màu trắng từ trên trời rơi xuống. Kế đó họ lại thấy một khu vườn địa đàng cảnh trí rất là xinh đẹp, có cây cao, có hồ hoa đầy, hoa thơm cỏ lạ. Và nhiều tiên đồng ngọc nữ đang múa hát, lúc đó cho dù quyến thuộc có than khóc kêu gọi, do sức mạnh của phước nghiệp, người mới chết đó cũng không nghe thấy tiếng kêu khóc của thân quyến ở cõi người. Khi mà quý vị tu thập thiện mà được về cõi trời, khi mà quý vị cái từ trường, cái tần số quý vị nhìn thấy được tiên đồng ngọc nữ tìm được những cái ao ở trên giường địa đàng, thì dù đó thân quyến có khóc cách mấy, quý vị cũng không có nghe. Bằng chứng là cô gì đó?
Cô
Thia đó. Cô chết rồi cô thấy, nghĩa là một cái xe đi đón đó, là cô thấy cô đẹp mà ông chồng cô kêu cái máy mà cô đâu có nghe đâu. Thì trong kinh này nói rõ, chỉ trừ trường hợp chúng ta mà đi vào các cõi thấp hơn thì chúng ta bị ảnh hưởng. Mà chúng ta đi về cõi trời, mà khi thấy được cõi trời rồi, thì dù thân quyến có la khóc, chúng ta cũng không có nghe mà chỉ thấy cảnh đất cõi trời. Mà chúng ta chỉ nhìn thấy cảnh trí xinh đẹp ở cõi trời mà thôi. Mắt họ thấy tướng mạo của chư thiên xinh đẹp, tai họ nghe âm nhạc du dương của cõi trời tuyệt diệu hơn âm nhạc ở cõi người cả ngàn lần. Mũi họ ngửi toàn mùi thơm qua mạn đà la cõi trời, trong lòng họ hoan hỷ vui vẻ, không còn lưu luyến chi tài sản quyến thuộc ở cõi người này. Liền khi đó thanh trung ấm của họ bay thẳng lên cõi trời. Nếu họ sanh ở sáu cõi trời dục giới thì thân trung ấm của họ quá sanh ở đùi của một vị thiên nữ. Cõi trời nó có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. thì dục giới có sáu cõi trời, có vợ có chồng, thấp nhất là tứ thiên vương. Kế đó là gì? Đao lợi. Kế đó là dạ ma. Kế đó là đấu sức. Kế đó là quá lạc. Và cõi trời cao nhất của dục giới là tha quá tự tại. Quý vị để ý dùm cái. Cõi trời tứ thiên vương thì trụ ở lưng chừng cái ngọn núi Tu Di, nằm ở lưng ngọn núi Tu Di. Mà cõi trời đau lợi thì nằm trên đỉnh núi Tu Di. Hai cõi trời này gọi là gì? Địa cư, tức là còn ở trên mặt đất. Còn từ cõi trời dạ ma là ở trên mây, gọi là không cư. Phải không? Là rồi trên nữa, từ dạ ma trở lên tới đấu sức, quá lạc, tha quá tự tại, đều là không cư, tức là ở trên không. Tất cả những cái vị nào mà đầu thai về sáu cõi trời thầy vừa kể đó, tứ thiên vương, đao lợi, dạ ma, đấu sức, quá lạc, tha quá tự tại, họ đều bay thẳng lên cõi trời. Và cha mẹ họ đang ngồi, ví dụ như bây giờ một ông vua trời, ổng có 1000 bà cung nữ ở trong cung trời đao lợi, mà chẳng hạn như bây giờ Minh Hạnh được lên cõi trời chứ không về cực lạc, thì họ đang đờn ca xứng hát như vậy mà con có duyên, thì tự nhiên con bay cái dèo lên và con ngồi trên cái đùi của một cái bà tiên, à của bà tiên tiên, dạ. Thì trong đó 1000 bà mà con ngồi lên đó, mà con ngồi xong thì con trở thành con của bà nè. Họ bay thẳng lên cõi trời, nếu họ sanh ở sáu cõi trời dục giới mà tôi vừa kể, thì thân trung ấm của họ quá sanh ở đùi của một vị tiên nữ. Nếu họ làm thân nam thì quá sanh ở đùi trái của mẹ. Nếu làm tiên nữ thì quá sanh ở đùi phải của mẹ. Tự nhiên có đứa bé nó hiện kêu là quá sanh, chứ không phải là mang thai như chúng ta. Khi quá sanh họ to lớn bằng đứa bé 6-7 tuổi ở loài người. Và trong một thời gian ngắn do phước báo, trước mặt đứa bé hiện ra một cái bát báo. Đứa bé mới sanh ở cõi trời vừa ăn chất cam lồ trong bát. Tức là khi nó sanh ra, đứa nhỏ nó ngồi như một con á, là con ngồi ở trên cái đùi trái. Nếu là nam thì ngồi ở điều trái của mẹ. Thì vừa sanh ra là tự nhiên con đói và con khóc. Con vừa khóc lên cái là nó hiện cái bát báo ra, chứ chả ai lấy bình sữa. Cái bát báo hiện ra thì trong đó do cái phước của con mà đồ ăn ngon dở do đó, thì cái bà mẹ bà mới lấy cái đồ đó mà đút cho con ăn. Vừa ăn xong thì đứa nhỏ lớn lên. Do phước báo, trước mặt đứa bé có hiện ra một cái bát báo, vừa đói liền ăn chất cam lồ trong bát liền to lớn bằng đứa bé 16 tuổi ở cõi người chúng ta. Ăn xong cái bát đó là nó lớn bằng đứa bé 16 tuổi ở loài người chúng ta. Quý vị có muốn biết một con người ở quả địa cầu tên là Đông Thắng Thần Châu, khi lâm chung được sanh lên cõi trời thì thân trung ấm của họ sẽ thấy những gì? Xin thưa, một chúng sanh ở cõi Đông Thắng Thần Châu sau khi chết, nếu được tái sanh về cõi trời thì thân trung ấm của họ sẽ nhìn thấy các cung điện cõi trời uy nga xinh đẹp. Trong các cung điện đó có các vị tiên nữ, thiên nữ đang vui vẻ nhàn du múa hát. Ngay lúc đó trong tâm họ sanh hoan hỷ và thân trung ấm liền chấm dứt. Họ có cảm giác như người vừa tỉnh giấc chiêm bao, giật mình thức dậy và thấy mình được thọ sanh lên cõi trời trong thân tướng một vị thiên đồng độ 6-7 tuổi, và kể từ đó họ bắt đầu cuộc sống mới đầy an lạc tại cõi trời. Tức là người ở Đông Thắng Thần Châu mà khi họ được tái sanh lên cõi trời đó, thì tự nhiên họ giống như là họ ngủ vậy đó, họ nằm mơ. Sau khi họ xuất ra thì họ thấy cõi tiên đồng ngọc tử lầu đài trên có. Họ thấy xong có làm như họ giật mình, họ tỉnh dậy. Thì họ tỉnh dậy không phải ở trên cái giường bệnh, mà họ tỉnh dậy ở trong một cái cung của cõi trời, và họ thấy họ là một thiên đồng. Một thiên đồng cỡ chừng 5-6 tuổi. Và kể từ đó họ bắt đầu cuộc sống mới đầy an lạc ở cõi trời. Còn chúng sanh sống ở quả địa cầu có tên là Tây Ngu Quá Châu, sau khi chết, nếu họ được tái sanh lên cõi trời thì họ sẽ thấy những cảnh gì? Xin thưa, sau khi chết, thân trung ấm của họ sẽ nhìn thấy một thác nước chảy sao xuyến. Họ thấy một cái thác nước chảy giống như thác Cam Ly ở Đà Lạt đổ xuống vào trong một cái hồ rộng lớn. Lúc đó thân trung ấm của người này nương theo dòng thác chảy mà trôi qua bờ hồ bên kia. Tức là họ nằm ở cõi Tây Ngu Bát Châu, họ thấy có một cái thác nước đổ xuống một cái hồ. Và ngay lúc họ thấy đó thì cái thân trung ấm của người này nương theo dòng thác chảy mà trôi qua bờ hồ bên kia. Kế đó lại thấy các tiên nữ xinh đẹp, thân trung ấm khởi lòng ái nhiễm, tự mình chạy đến ôm lấy một cô tiên nữ. Ngay khi đó thân trung ấm liền bị tiêu diệt, và thần hồn người đó được hóa sanh làm dân ở cõi trời. Còn chúng sanh ở quả địa cầu tên là Bắc Cô Lô Châu, sau khi chết nếu họ còn dư phước được tái sanh lên cõi trời thì họ thấy những gì? Hồi nãy thầy có nói quý vị là Bắc Cô Lô Châu đa số họ sẽ đọa, nhưng mà có những người vẫn còn dư phước, họ không có biết Phật Pháp làm gì mà họ tu tập thiện coi, nhưng mà vì họ vẫn còn dư phước thì họ sẽ được sanh lên trời, họ sẽ thấy những gì? Xin thưa loài người ở cõi này, sau khi chết nếu còn dư phước được tái sanh lên cõi trời sẽ có nhiều loại khác nhau. Nếu là người mới vừa chết có phước đức bậc hạ thì lúc lâm chung thân trung ấm của họ sẽ ngửi được mùi hương thơm kỳ diệu của cõi trời, mắt thân trung ấm của họ nhìn thấy các loài hoa xinh đẹp của cõi trời, các rừng cây của cõi trời đều trổ hoa xinh đẹp kỳ lạ, và các cây hoa đó nằm ở trên các cây cổ thụ thật là cao, trong lòng họ khởi tâm ưa thích, muốn leo lên các cây cổ thụ có nhiều hoa thơm kỳ diệu để hái hoa. Ngay khi đó thân trung ấm của họ liền leo lên cây. Chính lúc thân trung ấm họ leo lên cây, lúc là thân trung ấm của họ đang bay lên núi Tu Di. Khi bay đến ngọn núi Tu Di liền thấy thế giới của chư thiền gồm có cung điện, vườn hoa, tất cả đều trang nghiêm. Nếu họ đầu thai vào cõi trời Tứ Thiên Vương thì họ thấy họ leo lên lưng chừng núi. Nếu họ đầu thai vào cõi trời Đau Lợi thì thân trung ấm sẽ thấy bay lên đỉnh núi. À, lúc ấy tùy theo nhân duyên làm con vị trời nào thì sẽ thắt sanh vào cung của vị trời đó. Khi hóa sanh, nếu làm con trai ở cõi trời thì sẽ hóa sanh ở đầu gối trái của một cô tiên nữ. Nếu làm con gái ở cõi trời thì sẽ hóa sanh ở đầu gối phải của một cô tiên nữ. Và kể từ đó họ bắt đầu cuộc sống mới ở cõi trời. Còn nếu kẻ mới chết chỉ có phước đức bậc trung thì khi lâm chung, thân trung ấm của họ sẽ nhìn thấy một bầy ong dần vũ, xung quanh một hoa sen trong hồ, tự mình bước lên hoa sen đó. Khi đó hoa sen liền bay đến thiên cùng. Cái này rất là nguy hiểm, thấy không? Họ vẫn thấy hoa sen, nhưng mà cái người này là người ở Bắc Cô Lô Châu chứ không phải là người ở Nam Thiền Bộ Châu. Là Bắc Cô Châu, họ tái sanh lên trời, họ thấy tự nhiên có một cái hoa sen ở trong hồ, rồi có một số ong nó cứ dần vũ xung quanh hoa sen, rồi họ thấy họ bay lên trên cái hoa sen. Khi đó hoa sen liền bay đến thiên cung. Nếu kẻ có phước nhiều thì hoa sen này bay lên các cung trời cao, còn nếu kẻ có phước ít thì hoa sen bay đến các cõi trời thấp. Khi bay đến nơi, thân trung ấm nhìn thấy các thiên nữ cõi trời xinh đẹp, liền khởi tâm ái nhiễm, và ngay khi đó thân trung ấm của họ chấm dứt, và thần thức của họ tùy theo nhân duyên của cha mẹ mà hóa sanh. Còn người chết nếu có phước đức bậc thượng thì khi lâm chung, thân trung ấm của họ nhìn thấy cung điện tốt đẹp trang nghiêm, thân trung ấm của họ liền bay vào trong những cung điện trang nghiêm đó, và khai khi đó thân trung ấm chấm nhất, thần thức họ được tái sanh lên cõi trời. Cái người mà bậc thượng ở cõi Bắc Cô Lô Châu, họ sẽ thấy cái cung điện và họ bay thẳng lên, thân trung ấm bay thẳng, không qua cái giai đoạn qua sen, hoặc là qua những cái giai đoạn mà biến thân ở trên, biến hóa sanh ở trên đùi của các tiên nữ. Bây giờ quý vị có muốn biết chư thiên khi họ tuổi thọ đã hết, sau khi chết nếu họ được tái sanh lại ở các cõi trời thì họ sẽ thấy những gì? Có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu vị trời này sau khi thọ mạng hết được tái sanh lại cõi trời mà mình đang ở, thí dụ như vị trời này đang ở cõi trời Đau Lợi và sau khi thọ mạng hết họ được tái sanh trở lại cõi trời Đau Lợi, thì họ sẽ trải qua những giai đoạn như sau. Giai đoạn lâm chung. Vị trời này trước tiên trải qua giai đoạn ngũ si, tức là năm tướng si. Thứ nhất, đó qua trên đầu của họ bị héo. Thứ hai, thân thể trước đây không có mồ hôi, bây giờ lại chảy mồ hôi khó chịu. Thứ ba, quần áo trước đây không dơ, không dính bụi, bây giờ lại dính bụi, không được sạch sẽ thanh tịnh như xưa. Thứ tư, quyến thuộc vợ con cung nữ của vị trời này nhàm chán vì mùi hôi của họ, và hào quang của họ mất rồi, hoa của họ héo rồi mà xa lắm. Cũng giống như loài người chúng ta, khi cha mẹ còn trẻ thì chúng ta ở gần, mà cha mẹ bắt đầu trên mang máy oxy, dưới mang tả, là chúng ta lo được vài tháng là đẩy vô đâu? Nursing home, là quyến thuộc nhàm chán. Thứ năm, vị trời này không thích ngồi ở cái ghế dành cho họ. Ở trên mỗi cung trời, mỗi ông trời đều có một cái tòa để ngồi. Nhưng mà lúc đó tự nhiên ổng không thích cái bản tòa của ổng. Vị trời này không thích cái ngồi ở cái bản tòa dành cho họ. Ngay khi năm tướng si này hiện ra, họ liền cảm thấy bị chóng mặt và té xỉu xuống. Tức là họ giống như mình bị là tai biến mạch máu não vậy đó. Họ té xỉu xuống. Nếu vị trời này còn đủ phước để tái sanh trở lại cõi trời mà họ đang cư ngụ là cõi trời Đao Lợi, thì sau khi chóng mặt bị ngất xỉu như ngọn đèn hết dầu bị tắt, thời gian này kéo dài chừng vài phút đồng hồ, và đột nhiên vị trời này tỉnh dậy. Thứ nhất, họ thấy đóa hoa trên đầu tươi thắm trở lại như xưa. Thứ hai, họ thấy thân thể không còn sức mồ hôi nữa, mà thân thể họ lại tỏ ra mùi hương thơm như lúc xưa. Thứ ba, quần áo của họ trở nên thanh tịnh như xưa. Thứ tư, các cô tiên nữ quyến thuộc của vị trời này thấy vị tiên tử sau khi mạng chung được tái sanh trở lại, tướng hảo quang minh xinh đẹp như xưa thì không còn xa lánh, mà kéo nhau lại quay quần ca hát chúc mừng vị trời này được tái sanh trở lại để tiếp tục hưởng phước cõi trời. Thứ năm, và cái ghế bản tòa của vị trời này vẫn còn nguyên đó, không bị một ông trời nào khác từ cõi người quá sanh lên chiếm lấy. À, nó có cái đó. Và kể từ đó vị trời này được gọi là chết đi và tái sanh trở lại ở cõi trời Đao Lợi mà mình đang cư ngụ, không có gì thay đổi cho lắm. Trường hợp thứ hai, nếu vị trời này sau khi mạng chung bị đọa xuống các tầng trời thấp hơn, thí dụ họ đang ở cõi trời Đao Lợi là trụ ở ngọn núi Tu Di, bây giờ đọa xuống cõi trời Tứ Thiên Dương là trụ xứ ở lưng chừng núi Tu Di, thì họ vẫn trải qua giai đoạn lâm chung bị năm tướng si hiện ra như tôi đã kể ở trên. Chỉ khác ở chỗ là sau khi bị té xỉu chết đi sống lại, vị trời này sẽ thấy mình tái sanh vào một cung điện nhỏ hơn, xấu hơn, thân thể hào quang, y phục hương thơm đều kém hơn cõi trời Đao Lợi, rồi cảnh trí vườn cây ao suối tiên nữ đều kém xinh xắn hơn cõi trời Đao Lợi. Và kể từ đó họ bắt đầu một cuộc đời luân hồi mới, nơi một cõi trời mà tất cả sự vui ngũ dục đều kém hơn cõi trời Đao Lợi rất nhiều. Cái điểm này rất dễ hiểu. Quý vị nào mà đã có con đẻ tại Mỹ, rồi nó lớn lên mười mấy tuổi, quý vị mới dẫn về Việt Nam có chưa? Đâu ai đưa tay thầy coi. Lần đầu tiên, tức là những đứa bé đó, nó được sanh đẻ tại Mỹ, nó chưa biết Việt Nam đi quê hương chúng ta là thế nào. Cho khi nó 12, 13, 14 tuổi rồi, quý vị mới dẫn nó về thăm quê hương. Rồi dẫn về thì nó thấy nhà thì nó thấp, nhất là về miền Tây, nhà thì thấp lè tè, đi cầu thì đa cầu khá tra, rồi mũi thì tối cắn đầy hết rồi, thấy không? Tối thì thắp cái đèn dầu leo lét, rồi ăn thì cái gì cũng dở hết, là ra tắm đó thì chỉ cái lu lấy cái gáo nước tắm vô cái cầu thì múc cái chối rồi dội, phải không? Như vậy là nó thấy sao? Nó thấy nó quá nản đi chứ gì, nó phải không? Con từ cõi trời nào xuống vậy con? Hả? Cõi trời nào? Đao Lợi hay là cõi trời nào?
Trời Ta Bà.
Cõi trời Ta Bà. Ai vỗ tay? Phó trụ trì của chùa Tầm Nguyên mới từ cõi trời Ta Bà xuống. Thấy ngầu chưa? Cõi trời Ta Bà mà xuống. Thì đó, những đứa nhỏ mà nó như con của Minh Hội mà nó về là nó chê cái gì nó cũng chê hết, có phải không? Vô bathroom cũng chê, cái gì cũng chê hết, là nó ăn uống nó chê hết rồi, có phải không quý vị? Và nó cứ trong ngày trong đêm để mà về Mỹ, có không? Đó, thì y chang một vị trời mà từ đó mà rớt xuống là vậy đó. Trường hợp thứ ba, nếu vị trời này sau khi thọ mạng đã hết mà được tái sanh lên các cõi trời cao hơn, thì họ vẫn trải qua giai đoạn lâm chung của năm tướng ngũ si như tôi vừa kể ở trên. Nhưng sau khi té xỉu tỉnh dậy, họ sẽ nhìn thấy thân thể cao lớn xinh đẹp hơn xưa, hào quang từ thân chiếu sáng hơn xưa, cung điện to lớn hơn xưa, cảnh trí xinh đẹp hơn xưa, và các cô tiên nữ thì xinh đẹp hơn xưa, và họ bắt đầu cuộc đời mới ở một cõi trời thù thắng hơn. Chuyện này dễ hiểu lắm á. Quý vị mà nhìn thấy coi, quý vị mà những cái gì người mà ở Việt Nam mà lần đầu tiên mà thầy ở đảo mà thầy qua đó, phải không? Xách cái túi IOM, ICM rồi mình từ đó đi máy bay rồi mình qua, mình từ Ga Lăng mà qua Singapore là mình thấy là đã ngon rồi, phải không? Rồi từ Singapore mà lúc đó quý vị thấy sao? Ở trong cái trại mà chỗ tụi anh đó, nó có mấy cái rồi nước ra uống nước, mình đâu có tràn đâu, cũng kê miệng uống, hồi nó cho ngày $5 Singapore mà vẫn đi xe bus ra để đi ra chợ mua shopping nửa ngày cho $5, rồi cái ông tàu cũng đem đồ cho ăn mà thấy hạnh phúc. Rồi cái mình qua tới phi trường, trời ơi, mình nhìn cái gì cũng lớn, thấy người Mỹ bự quá, phải không? Lần đầu tiên mình qua mình thấy, tự nhiên mình thấy cái gì nó cũng lớn, nhà cửa cũng lớn, cái gì cũng lớn, chỉ có con giá là nhỏ xíu thôi à. Khi tôi giảng đến đây thì sẽ có một số vị muốn biết nếu mình sau khi chết mà được sanh về cõi trời thì có những điều gì cần lưu ý để quý vị chuẩn bị cho giai đoạn cuối của cuộc đời, lúc lâm chung đừng có lầm lẫn cõi trời và cõi cực lạc. Tôi xin trình trích một đoạn trong kinh Đại Bảo Tích. Tôi xin trích một đoạn trong kinh Đại Bảo Tích Phật dạy Bồ Tát Đại Dược như sau. Lúc bấy giờ Bồ Tát Đại Dược chắp tay hỏi Phật rằng: Bạch Thế Tôn, loài hữu tình như loài người sau khi mạng chung, nếu họ được sanh lên trời thì phần thân thể của họ sẽ có những hảo tướng nào để cho thân quyến biết là họ được sanh lên thiên, và phần thần thức họ sẽ thấy những cảnh giới gì? Xin Đức Thế Tôn từ bi chỉ dạy để cho chúng sanh đời mạt pháp được biết rõ mà không còn nghi lầm. Về các việc này, khi đó Đức Phật mới bảo Ngài Đại Dược Bồ Tát như sau: Này Đại Dược, những chúng sanh có phước nghiệp, sau khi mạng chung, sắp được sanh lên cõi trời, thì khi thần thức của họ ở giai đoạn thân trung ấm, sẽ có thiên nhãn của cõi trời. Họ có thể nhìn thấy rõ y báo chánh báo của sáu cõi trời dục giới, họ nhìn thấy nhiều cung điện tốt đẹp, ao hoa, vườn cây quý lạ mà ở cõi người không từng có. Họ lại thấy nơi đó có những tòa cao trải lót bằng vải lụa thiên y cõi trời với vô lượng sự trang nghiêm. Họ lại nhìn thấy dung mạo của chư thiên, vị nào cũng xinh đẹp trang sức bằng hoa tai cõi trời, vòng xiếng chuỗi anh lạc cõi trời. Những thiên tử và ngọc nữ dạo chơi khắp nơi, trò chuyện tươi cười. Lúc thân trung ấm của họ nhìn thấy các tướng như thế, người mới chết này trong trăm tự nhiên sanh lòng hoan hỷ vui mừng. Đó là phần thần thức của người mới chết. Còn phần thân tứ đại của chúng sanh này sẽ có những tướng hảo sau đây. Thứ nhất, sống mũi không xiên vẹo. Thứ hai, miệng không có mùi hôi thối. Thứ ba, lỗ tai và mặt giống như sắc hoa sen xanh. Thứ tư, thân thể không bị chảy máu. Cái người mà thân thể lúc chết bị chảy máu là cái người đó không được sanh về cõi trời, chứ đừng nói gì cõi Phật. Không bị thổ huyết. Có một vị Phật tử, bả làm nghề giết heo. Hồi tối ai kể đây nè, quên rồi. Hình như là cô phải không? Phải giết heo không?
Giết một con heo. Một đêm.
Một đêm là bả giết một con heo để bả làm. Một đêm bả giết 40 con. Lúc bả bệnh bả nằm cả năm trời trên giường mà bả không có chết, mà cứ bả ho một cái là máu nó bắn ra trên tường. Mà người ta lại thăm là cái tường bả nó đốm máu không à. Cứ ho một cái là máu nó đâm. Đó. Thì cái người mà về cõi trời đó là thân thể không bị chảy máu, không bị thổ huyết, không có ói ra máu. Thứ năm, không có ỉa tri đáy dầm. Cái người mà ỉa tri đáy dầm, người đó không về cõi trời, chứ đừng nói cái cực lạc. Tức là đại tiện, tiểu tiện, dơ quế. Thứ sáu, tay chân không nắm lại, không bị co rút. Khi lâm chung, tâm thần của họ rất tỉnh táo, không điên đảo, và điều quan trọng là kẻ sắp sanh thiên sẽ thấy xe kiệu tốt đẹp của cõi trời hiện ra trước mắt để rước họ về trời. Xe đó rộng lớn, có đến 1000 cây cột được trang nghiêm bằng hoa thơm, chuỗi ngọc, lưới châu, linh báo. Từ nơi linh báo phát ra các âm thanh nhiệm màu, mùi hương thơm cõi trời bay lan ra phưởng phất. Họ lại thấy vô lượng thiên đồng cũng theo xe để đi đến rước họ. Khi nhìn thấy các tướng trạng như thế, người ấy thân tâm vui vẻ, yên ổn mà xả thân cõi người để thọ thân cõi trời. Cái cảnh này, cái bà Phật tử, cái bà đó tên Thia, hồi đó bà cho thầy mượn cái apartment để làm chùa đó. Bà chết rồi, bà thấy xe đến trước, mà bà thấy nhạc cõi trời, mà bà vui đến nỗi thầy với cô Diệu Trung lên thăm, mà cái niềm vui bà còn đang vui nữa. Chết đi sống lại 8 tiếng đồng hồ. Bà nói nhạc nó hay mà, không có cái stereo surround sao gì ở đây mà bằng hết á. Bà ngồi rồi bà nói là nó đi rước bà đó, mà lên xe đàng hoàng. Thì trong kinh nói, thì mình không biết, nhưng mà có một vài vị chết đi sống lại đã thấy cái cảnh đó rồi. Bà nói là hay lắm, nhà không có cõi người không có bằng. Như vậy quý vị đã tìm ra được sự khác biệt của người được giảng sanh về cõi Phật và người được tái sanh về cõi trời như thế nào. Thứ nhất, cõi trời chư thiên đem xe đón tiên nữ Ngọc Đồng. Tiên nữ đi đón rất nhiều. Phật và cõi Phật thì Phật và Bồ Tát đem hoa sen đến đón, và toàn là nam tử chứ không có thiên nữ.
À,
tại vì cõi cực lạc, cõi đó toàn là đàn ông. Hả, mà mai mốt mà Minh Hạnh mà thấy mà đàn bà đến rước là không phải cực lạc đâu cho con. Chứ đừng có kêu trường ở trường tới rồi nó vui lẹ lên.
Không phải. Yeah.
Cõi trời chư thiên đem xe đón và có tiên nữ đi đón. Phật cõi cực lạc là Phật, A Di Đà, Bồ Tát Quan Âm và thánh chúng cõi cực lạc đem hoa sen, tràng phan, bảo cái, nó khác. Dạ. Nhưng vẫn có thiên nhạc cõi trời. Nhớ, chư thiên họ vẫn đón. Cõi trời, các chúng trời, các cõi truy tùy. Có phải không? Có đờn, có trống, rước đi một đàn. Tức là họ đưa tiễn. Họ đưa tiễn bay một khúc truy tùy, tức là họ đưa mình một đoạn thôi. Dạ. Giảng đến đây, quý vị có muốn biết khi một người được vãng sanh lên sáu tầng trời cõi dục, họ có thân hình như thế nào, tướng mạo ra sao? Trong Lượng Thuận Chánh Lý có nói như sau: chư thiên sáu tầng trời cõi dục khi mới sanh tùy theo cõi trời cao hay thấp mà có thân hình to lớn hay nhỏ bé, sai biệt khác nhau. Có tầng trời thấp nhất là tời Tứ Thiên Vương nằm trong sáu tầng trời dục giới. Cõi này trụ ở lưng chừng núi Tu Di, một vị trời mới được hóa sanh ở cõi này, cao lớn chỉ bằng đứa bé 5 tuổi ở cõi người chúng ta. Chư thiên ở tầng trời Đao Lợi khi mới được hóa sanh về đây, cao lớn bằng đứa bé 7 tuổi ở loài người chúng ta. Chư thiên ở tầng trời Đao Lợi tụ tại đỉnh núi Tu Di, vì vậy cõi trời Tứ Thiên Vương và cõi trời Đao Lợi gọi là trụ ở địa cư thiên, tức là còn trụ vào mặt đất núi Tu Di. Còn chư thiên cõi trời Dạ Ma khi mới hóa sanh về đây chỉ to lớn bằng đứa bé 10 tuổi ở cõi người chúng ta. Cõi trời Dạ Ma trụ ở hư không, cho nên trong kinh Phật gọi là không cư. Thiên chúng khi mới hóa sanh về cõi trời này thân hình to lớn bằng đứa bé 12 tuổi ở loài người chúng ta. Chư thiên cõi trời Đấu Sức nơi có Bồ Tát Di Lạc đang thuyết pháp khi mới hóa sanh về đây to lớn bằng đứa bé 14 tuổi ở cõi người chúng ta. Cõi trời Đấu Sức trụ ở hư không, cho nên được gọi là không cư. Chư thiên cõi trời Quá Lạc khi mới hóa sanh về đây to lớn bằng thiếu niên 16 tuổi ở loài người. Cõi này trụ ở hư không, cho nên cũng gọi là không cư. Chư thiên cõi trời Tha Hóa Tự Tại là nơi có thiên ma Ma Tuần đang cư ngụ, có thuộc về không cư. Khi chư thiên mới hóa sanh ở cõi này to lớn bằng thanh thiếu niên 18 tuổi ở loài người chúng ta. Loài người chúng ta là thai sanh, cho nên phải chịu 9 tháng nằm trong thai mẹ, 3 năm bú mốn mới biết đi biết nói. Còn loài trời là do biến hóa sanh, cho nên đứa bé sau khi được hóa sanh lên trời thì được gọi là thiên đồng. Các chú bé thiên đồng này sau khi hóa sanh cảm thấy đói khát liền có bát báo hiện ra. Trong bát báo có đầy đủ đồ ăn cõi trời như tô đà, cam lộ, mùi hương thơm ngạt ngào. Lúc đó tùy theo phước báo của từng bé thiên đồng mà các bé trời này sẽ nhìn thấy thức ăn trong bình bát có màu trắng, màu vàng hay màu đỏ khác nhau. Khi các thiên đồng này cầm lấy bát báo ăn cam lộ cõi trời xong, thân thể liền hóa hiện cao lớn trang nghiêm bằng với các vị trời người lớn. Thông thường thiên đồng nam sẽ hóa sanh ở đầu gối bên trái của mẹ, và thiên đồng nữ hóa sanh ở đầu gối bên phải của mẹ, hoặc có khi thiên đồng nam hóa sanh ở đó qua nơi tai của thiên mẫu. Chư thiên cõi dục ở sáu tầng trời cõi dục có vợ có chồng thì hóa sanh như vậy, còn chư thiên cõi sắc giới khi mới hóa sanh về đây thì có thiên tướng dung mạo và thiên mãn bằng các vị trời đã lớn. Cõi trời dục giới thì có lớn có nhỏ. Cõi trời sắc giới bay lên một cái là bằng với mấy cái ông thiên tử có mặt ở trên đó rồi. Cõi trời sắc giới không có cha mẹ, vì cõi trời sắc giới không còn dâm dục, không có người nữ, chỉ toàn người nam mà thôi. Cho nên các vị thiên đồng được hóa sanh về đây không trải qua sự ăn uống để thân thể to lớn như sáu cõi trời dục giới. Nó còn dài quá. thì sao? 2 tiếng tới giờ cúng cô chúng cô hồn rồi. Thầy hẹn gặp lại quý Phật tử trong hệ thống bao thoát ở tuần sau. Đó là cái ngày lễ tân niên mà cũng là tất niên của 2009. Thấy không? Rồi có duyên thì thầy đi giảng chỗ nào thì thầy sẽ upload lên mạng. Đó, thì tùy theo nếu mà phước báo chúng ta còn đủ, nếu phước báo của phó trụ trì của tôi còn đủ thì chúng ta sẽ có tiếp tục mà đủ đầy đủ những cái thuận duyên để giảng pháp. Còn nếu mà phước báo hết thì tôi sẽ hẹn quý vị, nghĩa là lâu lâu mới có cái khóa tu thì tôi mới đi giảng. Còn ngoài ra tôi đóng cửa tôi dịch kinh, và hàng ngày tôi chỉ tụng kinh theo cái nghi thức thường lệ từ thứ hai tới thứ bảy, chủ nhật không có làm việc. Nhưng mà tuần tới là lễ rằm, và rằm tháng giêng chúng ta vẫn cúng, vẫn sinh hoạt trọn ngày hả, và vừa sám hối nữa. Tối mai là cái ngày cúng sau hội, chúng ta vẫn hoạt động bình thường tới 7 giờ. Lúc 7 giờ tụ hội về đây, 7:30 bắt đầu vô lễ, quý vị nhớ. Thì đó là cái nghi thức. Ngoài ra thầy chỉ biết được một cái chương trình là 21 tháng 6 của năm 2009 là lễ Father Day. Tôi đã thuê một cái bạc là 60 mẫu đất để làm một cái khem cho thầy trò chúng ta. Chắc bữa đó vắng mặt lâu rồi hội tụ trở lại thì chúng ta sẽ đem liều chổng để cắm trại và hội ngộ với Phật tử các nơi. Lúc đó tôi sẽ thông báo trên mạng. Bây giờ tôi xin gửi lời tạm biệt tất cả quý vị Phật tử, và hẹn lại một lần nữa vào tuần sau, cũng vào cái thời khóa thường lệ của chương trình thuyết pháp online của chùa Thầm Quyên. Còn những tuần tới không biết có hay không là tùy nhân duyên của chúng ta có còn đủ duyên hay thiếu duyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tỏ thành Phật đạo. Tôi là Thích Thông Lai, xin chào tạm biệt tất cả quý vị đang ở trong cái hệ thống bao thoát của online. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.